This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo và Hạnh Dung xin chân thành cáo lỗi cùng với quý thính giả là vì một lý do trục trặc kỹ thuật. Cho nên bây giờ thì Bảo Bảo và Hạnh Dung đã nối đường dây được với cô Angie Hồ Quang rồi. Hello cô, không biết là hôm nay
chào
cô...
Bái Bảo, chào Hạnh Dung.
Cô... Vâng, xin
mình
chào chị.
Mình chưa thể gửi số điện thoại đến quý vị thính giả để có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Thì mời quý vị gọi vào nhé.
Dạ vâng, với số quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello, dạ có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, xin chào chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân chào Hạnh Dung, chào Bảo Bảo và đặc biệt chào cô Angie Hồ Quang.
Dạ thì chào.
Hôm nay bị trục trặc mà được ngồi nghe nhạc quảng cáo cũng vui đó thưa cô.
Thì khi mà mình nhìn một cái gì một cách tích cực thì nó đều vui hết. Nhá.
Dạ đúng rồi.
Đúng
dạ,
rồi.
Dạ, cô,
hãy mặc quảng là mình phải có cái tâm từ bi thì mình không có giận phải không? Thì nó không có nỗi tham, dạ. Không có sân, không có si, đúng chưa?
Dạ đúng rồi. Thưa cô, Quảng Xuân hỏi cái này dùm cho một người quen. Người này cũng có hoàn cảnh cũng rất là không có được vui. Ông chồng đi làm thời gian dài, nhiều năm thời vì sau bị bệnh thì đang lãnh cái tiền disability. Thì lãnh cái tiền disability như vậy là 2.340 đồng một tháng. Nhất y nhất quở chỉ có vậy thôi, tại vì vợ không có đi làm. Ở nhà phải chăm chồng bị bệnh rồi hai đứa con thì dưới 16 tuổi. Và ông chồng cũng mới vừa bị cho thôi việc, terminate cái employment thì bởi vì không còn sức để quay trở lại làm việc nữa. Thì cái câu hỏi của người này là số tiền 2.340 đồng một tháng bên disability mà cho đó, hàng tháng đó, thì cho cả nhà hay là cho một người chồng thôi? Và làm thế nào để biết rằng là cái số tiền này cho bao nhiêu thành viên? Rồi câu hỏi thứ ba là nếu mà cô trả lời được thì quá tốt, còn không mà phải đi lên trên cái chỗ đó đó thì cái người này đã đi mòn mỏi lên và họ đợi cả ngày
đó,
họ chưa tới khi họ. Dạ, thành ra xin cô vui lòng cho biết để làm sao để biết được. Dạ.
Cô Quảng Xuân cho tôi hỏi là cái cô đặt câu hỏi là cô Mai phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok, thì khi mà chính phủ gửi cái chi phiếu thì có ghi rõ là cái người chính là number holder, cái người làm việc mà bị bệnh đó là được bao nhiêu, rồi người con lãnh bao nhiêu, người con thứ nhất lãnh bao nhiêu, người con thứ nhì lãnh bao nhiêu, và người vợ mà nếu không có đi làm mà trong coi cho hai đứa con dưới 16 tuổi thì người vợ cũng được lãnh một phần. Nói chung thì tổng số không có quá 150% cái số tiền hưu hay là tiền bệnh của cái người làm việc. Thì bây giờ nếu mà hỏi 2.300 nhất y nhất quẩn á, thì tôi cũng chịu chết không biết làm sao mà trả lời. Tại vì cái khi mà người ta cấp phát đó, người ta đã có cho biết, cũng như cái khi mà chuyển ngân trực tiếp đó, thì có chuyển ngân chẳng hạn như chuyển ngân cho cái người chồng là bao nhiêu tiền. Thì trên cái bank statement có ghi là được nhận bao nhiêu tiền, một cái số tiền lớn, rồi sau đó những đứa con nhỏ có thể là người mẹ hay là người cha đại diện lãnh tiền cho các cháu nhỏ, thì cũng cho thấy là một cái transaction, một cái số tiền khác được chuyển vào ngân hàng. Thì nếu mà không thấy cái thơ để ở đâu thì ngay cả trên những cái bank statement thì mình cũng có thể nhìn vào đó để biết là mỗi người được lãnh bao nhiêu.
Tại vì theo Quảng Xuân nghe chị nói rằng là cái số tiền này là chuyển vào, rót vào và điện tử, tức là ở trên cái vi tính computer đó, rồi mỗi tháng rót vào trực tiếp của đó luôn. Nhưng mà ngay cả không có để ý hay là không biết làm sao thì có cần thiết mà lên trên chỗ anh xin
không, mình không có cần lên trên đó làm chi cực, mình chỉ dỡ cái bank statement của ra là mình thấy rồi.
Ồ vậy đó hả thưa cô? Còn nếu mà trường hợp, ví dụ như trường hợp cái số tiền này là không có hai đứa con đi, thì làm thế nào để xin được bổ sung thưa cô?
Nếu khi mà cái người cha bị bệnh đó thì làm cái hồ sơ xin tiền bệnh là người ta đã có hỏi trong cái lúc mà mình nộp đơn, là hỏi ông tên gì, số an sinh xã hội của ông, vợ ông tên gì, cho biết về cái những cái tin tức cá nhân của người vợ, cũng như hỏi là nếu mà ông bị bệnh như vậy, hiện nay ông có người con nào mà sống dưới cái sự chu toàn của ông không? Thì người ta cũng đã hỏi cái lý lịch của hai em nhỏ. Thì khi mà người ta cho phép, chấp thuận cái hồ sơ đã, người ta đã gửi hết cho tất cả những người hội đủ điều kiện. Nhưng mà theo nếu tôi nhớ không lầm, là cái vị này làm nhiều lương lắm, là dự tỷ. Thành ra có thể cái 2003 đó là cái số tiền mà đương sự được lãnh. Tại vì cái lương mà dược sĩ nhiều năm đó thì nó tốt lắm. Thành ra tôi không nghĩ là 2003 là trọn gói vừa cái người bệnh mà vừa vợ vừa con đâu. Nhưng mà cái chắc nhất là Quảng Xuân nói với cái người vợ đó, làm ơn mở ra cái bank statement thì sẽ biết được là mỗi tháng mình được rót vào đó khoảng bao nhiêu cho cái người chồng, khoảng bao nhiêu nếu có cho những người con và cho chính bản thân mình.
Dạ, xưa sẵn đây thì cô xin vui lòng đọc cái số điện thoại của cái Sở An sinh Xã hội, để trong trường hợp just in case thì cô có thắc mắc gì thì cô sẽ lên trên đó xin cái hẹn.
Dạ, 1800
dạ
772
dạ
1213.
Dạ rồi, Quảng Xuân cảm ơn cô Chi Hồ Quỳnh.
Dạ, cảm ơn bà đã gọi vào nhé.
Dạ, xin chúc sức khỏe Hạnh Dung với Bảo Bảo luôn nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hạnh Xuân đã gọi, chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả gọi vào vui lòng đợi đường dây, bởi vì hiện tại bây giờ có rất nhiều vị thính giả trên đường dây. Khi mà gọi vào thì Bảo Bảo không thể nào bắt kịp đó. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ chúng tôi nghe.
Dạ vâng, xin gửi lời chào, xin cho biết ví danh.
Dạ, con tên Quỳnh.
Dạ vâng, chị Quỳnh có thể nào vui lòng dặn nhỏ cái radio hoặc tắt giùm cho Bảo Bảo được không thưa chị?
Dạ được rồi chị, dạ. Em muốn hỏi là mẹ em là sinh năm 1950 ở Việt Nam. Em muốn bảo lãnh cho mẹ em qua đây á. Hồi xưa em có nghe đài thì nói là bảo lãnh những người quá 65 tuổi thì qua sẽ được hưởng chế độ sức khỏe gì đó, nên em muốn hỏi thăm cô em Duy Hồ Quang cái điều đó là như thế nào, có thể giúp nói rõ cho em biết được
mà. Em định bảo lãnh mẹ sang đây, mà mẹ em năm nay nếu sinh 1930 thì bước vào tuổi 66. Thật sự ở Mỹ có những chương trình bảo hiểm sức khỏe, cũng như có chương trình trợ giúp y tế cho những người tuổi trên 65. Những người muốn được hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare thì phải có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội khoảng 10 năm. Còn những người mà muốn được hưởng cái Medicaid là trợ giúp y tế thì có hai điều kiện. Một là trở thành công dân Hoa Kỳ. Hai là có đi làm, có tạo được 40 tín chỉ an sinh xã hội, quy ra là 10 năm làm việc. Thì khi mà em đón mẹ em sang đây, lúc em làm giấy tờ với sở di trú và nhập tịch thì em có ký một cái giấy cam kết là em sẽ chu toàn cho thân nhân của mình về mặt ăn ở cũng như sức khỏe tối thiểu trong thời gian 5 năm, hay tốt nhất là cho tới khi người này có được có thành công dân Hoa Kỳ.
Dạ, nhưng mà vấn đề em muốn hỏi, em có nghe nhiều người nói là đừng có nên bảo lãnh trước 65 tuổi. Mà nếu như bảo lãnh sau 65 tuổi á, thì sẽ được hưởng, sẽ được cho cái bảo hiểm sức khỏe. Nên em thấy tò mò muốn make sure cái chuyện đó có đúng không ạ?
Cái lời đồn của em nghe nó không đúng nha. Không đúng.
Và có nghĩa là khi mẹ con qua đến đây thì mẹ con phải có đi làm gì đó, hoặc còn không thì con phải là người bay vò cho cái bill medical.
Đúng rồi. Thì bây giờ nó cũng có cái chương trình bảo hiểm mà mình gọi nghe nôm na là nói là Obamacare đó. Thì cái đó khi mẹ em qua thì em có thể mua cái bảo hiểm cho mẹ em. Nếu mẹ em chưa được hưởng những cái bảo hiểm sức khỏe hay là chưa được hưởng trợ giúp y tế.
Có nghĩa là anytime khi mẹ con đặt chân tới Mỹ là con có thể mua cái bảo hiểm đó cho mẹ con được hả cô hả?
Cũng phải tùy theo cái chu kỳ mà người ta có ghi danh. chứ không phải yeah. bước tới bữa trước bữa sau rồi là mình ghi danh được, em hiểu không?
Yeah.
Thường
yeah,
thì là cái yeah. chương trình Affordable Care Act người ta bắt đầu cho ghi danh vào 1 tây tháng 11 cho tới 31 tây tháng Giêng.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Mình chào em, cảm ơn em đã gọi yeah. vào nhé.
Vâng, cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều ạ. Và xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, vâng, xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên An.
Dạ, chào chị An.
Dạ, em chào chị Hồ Quang, chào chị em biết em chào chị nha.
Anh Dung.
Dạ, dạ chị Dung. Chào bà em bà. Canh điện thoại hoài mà em kêu không được, giờ em về em canh nữa, em hỏi. À, dạ, cho em hỏi với chị Hồ Quang cái này nha. À, em đi làm thì lương em 10 đồng rưỡi. À, thằng con của em á, là nó bị khuyết tật từ lúc còn bé cho tới lớn. Mà từ đó giờ em không có xin tiền cho con em. Con em năm nay là học lớp 11 nhưng mà cháu vẫn không có biết nói nhiều. Và viết thì cũng không như, như những đứa mà biết viết. Thì em xin hỏi chị là ví dụ em có xin tiền tàn tật cho bé được không vậy chị?
Dạ thưa là bà nhận thấy là cháu không có được tấn tới như các em cùng tuổi, nhưng mà có ai định bệnh là cháu bị một cái bị bệnh tâm thần gì không?
À, dạ tại vì từ đó giờ em ở Đà Lạt rồi trên nhà trường á cho bé học là trường đặc biệt đó, là trường những đứa mà bị khuyết tật á, là bé học từ đó tới bây giờ luôn, nhưng mà từ đó giờ em không có xin tiền gì hết. À, năm nay con em là học lớp 11 rồi nhưng mà cháu cũng chả biết được gì. À, nên em hỏi chị là cũng như sau cái thời gian mà em bé học lớp 11 thì ra lớp 12. À, thì em muốn hỏi chị là bây giờ em muốn xin tiền cho cháu tiền tiền bệnh đó. Thì em hỏi chị Hồng Quang có được không?
Dạ năm nay cháu được bao nhiêu tuổi thưa bà?
Dạ con em năm nay nó được 17 tuổi rồi chị.
Dạ mà bà... cháu nó sống với cha với mẹ hay là chỉ sống với một mình bà?
Dạ, dạ nó sống với em.
Ok. À, cho tôi tò mò một chút nha. À, dạ. Bà, tôi biết bà đi làm 10 đồng rưỡi một giờ, nhưng mà tài sản của bà có trên 4.000 đô la không?
Dạ, trong băng không có tiền chị ơi.
Dạ, nếu không có thì tôi đọc cái số điện thoại bà ghi rồi bà gọi bà làm xin hẹn cho cháu nhé, để bà nạp đơn cái chương trình SSI tặng tặng cho cháu. Số điện thoại là 18.
Anh Phan, chị Quang ơi, cho em đi kiếm cây viết, tại giờ chị nói liền quá em không biết cây viết. Chờ em chút nha chị nha.
Lần sau là cô nhớ là cầm viết theo, cầm giấy theo đó nghe cô.
Anh chị không biết sao không, em kêu rất là nhiều lần mà không có lần nào em kêu được gặp chị Hồ Quang với mấy chị trên đài hết trơn á, nên thành ra lần này em lắc kỳ quá đó chứ. Dạ em kêu hoài, em tính hỏi chị Hồ Quang hoài mà em hỏi hoài em không hỏi được.
Rồi bây giờ hỏi được rồi.
Dạ em hỏi được, bây giờ em rất là mừng, rất là mừng. Trời, nhà nó cũng không có cây viết nào hết trơn, có tội đây. Ok dạ chị. Như vậy thì nhà chị Hồ Quang để em tức quá không có cái viết nào trơn rồi.
Viết kiếm không ra hả cô?
Tại vì ở nhà em đang ở trên nhà của má em đi cho má em ăn, má em cũng bệnh á, nên em không có đem cái viết theo, tại vì em kêu hoài cũng được đó mà. Ok vậy chị cô. Chờ em kiếm hoài, em kiếm cũng không có đây. Chờ em tí nha. Chút xíu à.
À, hay là vậy đi, cô Hồ Quang sẽ đọc số điện thoại on air và bà Bảo sẽ ghi lại, sau đó thì chị gọi vào đài và chị lấy số được không?
Ok, càng tốt.
Dạ,
à, chị đọc số của đài á hả?
Dạ vâng, bây giờ thì cô sẽ đọc số điện thoại, Bảo sẽ ghi xuống và chị sẽ gọi lại vô đài thì Bảo sẽ cho chị số nha.
Rồi.
Thì số điện thoại của Sở An sinh Xã hội là 1-800-772-1213.
Dạ vâng.
À, dạ, còn em hỏi câu hỏi thứ nhì. Khi mà con em á, nó bắt đầu năm nay á, là nó vô hè là nó bắt đầu nó lên lớp 12. Thì qua cái tuổi mà của 18 á, thì em vẫn xin tiền con em được không vậy chị?
Dạ thưa, tuổi nào cũng được hết. Nhưng mà trước 18 tuổi thì chính phủ sẽ cứu xét tài sản cũng như là thu nhập của cha và mẹ hay là cha hoặc mẹ. Còn khi mà cái người tàn tật bước qua tuổi 18 thì sau khi thỏa mãn những cái tiêu chuẩn về bệnh tật thì chính phủ sẽ không cứu xét tới cái tài sản cũng như thu nhập của cha hay mẹ.
Dạ. Dạ, em biết rồi. Tại vì
dạ,
em con em nó
phát hiện
từ lúc
còn
nhỏ. Dạ, cảm ơn chị Hồng Quang, cảm ơn chị Dung nha.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả nào đã gọi vào rồi thì vui lòng chờ đợi trên đường dây. Bảo Bảo và Hạnh Dung sẽ bắt phone ngay lập tức, nhưng phải đợi cô trả lời. Vị thính giả đầu tiên sau đó thì mới tới lượt mình nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho Bảo Bảo Hạnh Dung biết quý danh.
Dạ.
Dạ.
Hãy tôi không cô?
Dạ vâng ạ.
Dạ, tôi tên là Hương.
Vâng, chào chị
tôi,
Hương.
Tôi muốn nhờ bà Hồ Quang cho tôi hỏi vấn đề này. Tại
dạ,
vì tôi có cái nhà mà bây giờ tôi đang hưởng tiền già có 1.000 tôi với ông nhà tôi. Nhưng mà tôi không có đủ khả năng để mà đóng thuế đất với đóng thuế insurance. Bây giờ tôi nhờ cô Hồ Quang là cô muốn cho con tôi nó đứng tên được không cô?
Dạ thưa bà, đặng lãnh hai ông bà cộng chung là đỉnh được 1.100 một tháng phải không?
Dạ có một ngàn mấy chục bà cô.
Dạ là bà lãnh SSI phải không?
Dạ dạ.
Dạ.
Không,
nếu bà lãnh
là tiền bệnh đó cô.
Dạ thì cái tiền bệnh mà của chương trình SSI thì đó là cái chương trình trợ giúp mà dùng
dạ.
tiền thuế của dân để giúp đỡ cho những người cao niên hay là bệnh tật hay là mù lòa mà mình có ít tiền, ít thu nhập. Tuy nhiên vì là cái chương trình SSI do đó chính phủ cũng miễn cho mình là không tính cái giá trị căn nhà mà mình đang ở hay là không tính cái giá trị cái phương tiện di chuyển mà mình đang sử dụng. Ông bà có một căn nhà thì nếu mà ông bà có ý định chuyển cái căn nhà đó qua cho người con thì sau khi ông bà chuyển xong thì giá trị của căn nhà sẽ được coi như là tài sản của ông bà. Và vì chương trình SSI chỉ cho phép một đôi vợ chồng có đến 3.000 đô la mà thôi, thì sợ rằng sau khi ông bà chuyển nhượng cái căn nhà đó thì cái giá trị nó cao hơn 3.000, mà một khi nó cao hơn 3.000 thì mình không còn đủ điều kiện để được hưởng SSI và Medicaid nữa.
Dạ cảm ơn bà. Và cho tôi xin hỏi, khi mà tôi chết rồi á, tôi với ông ấy chết rồi á, thì căn nhà này của tôi á, chánh phủ họ lấy phải không cô?
Đâu, nhà của mình sao người ta lấy được?
Dạ tôi nghe nói khi chưa hai ông tôi với ông nhà tôi chết rồi thì chánh phủ lấy, thành tôi sợ tôi hỏi cô.
Nhà thưa, chính phủ chỉ trưng thu cái căn nhà trong trường hợp ông bà có Medicaid và trước khi qua đời ông bà sử dụng nhiều dịch vụ y tế. Vì cái quỹ Medicaid cũng là quỹ của dân đóng vào, mà mình chính phủ lo cho mình nhiều, mình chi tiêu nhiều của chính phủ, thì khi mình qua đời, chính phủ sẽ lại mượn cái tài sản của mình, bồi hoàn lại cái số tiền mình mà đã sử dụng. Chính phủ chỉ trưng thu cái số tiền đúng với cái số tiền chi phí y tế mình sử dụng, chứ không phải là lấy cái nhà của mình, nhá.
Dạ, dạ tất nhiên là không có lấy.
Dạ,
vậy
tôi lấy
thì
ví dụ nha.
Tôi có thể làm sau khi tôi chết rồi thì có cái di chúc để chia cho con tôi được không cô?
Dạ được chứ. nếu mà mình muốn để cái tài sản nào, không cứ là để cho con, để cho ai cũng được. Nếu đó là cái ước nguyện cuối cùng của mình, muốn để lại cái tài sản cho những người thân yêu, thì bà chỉ cần ghi vào cái di chúc là đủ rồi. Còn trong trường hợp tôi hôm nay tôi lại mượn Hạnh Dung nha. Hạnh Dung năm nay cũng 65-66 rồi đó, nghe giọng trẻ vậy chứ cũng già rồi. Thì cô cũng có SSI, cũng có Medicaid.
Cảm ơn chị.
Rồi tôi lấy thí dụ như mà cái cô này cô bệnh quá chừng bệnh đi, cô ở trong nhà an dưỡng tới 3-4 năm mà cô bệnh, cô nằm có một chỗ đi, cái cho cô xài nhiều tiền của chính phủ quá, mà cô có căn nhà, đến khi cô mất á, chính phủ sẽ yêu cầu con cô, mặc dầu cô cũng để di chúc ở nhà, cô Hạnh Dung cũng kỹ lưỡng lắm, cũng để di chúc, nhà mình chính phủ sẽ mượn cái người con bán dùm căn nhà đó. Ví dụ như cô xài 100 ngàn thì chính phủ sẽ xin được bồi hoàn lại cái số 100 ngàn. Còn cái phần còn lại, nếu người con có tên trong di chúc thì người con có quyền hưởng cái tài sản đó. Còn nếu mà một người nào có Medicare, Medicaid rồi đau một giây, chết một giờ, không có phải sử dụng nhiều cái tiền của chính phủ lo lắng cho mình về mặt y tế, thì chiếu trên cái di chúc, cái người đó qua đời thì các con sẽ tiếp tục được hưởng cái tài sản của cha mẹ để lại.
Dạ, vậy cảm ơn cô nhiều lắm nha. Trời
dạ,
ơi.
Thì cảm ơn bà đã gọi vào.
Gặp được cô tôi mừng quá.
Dạ, cảm ơn
cô đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, dạ vâng, xin gửi lời chào.
Em chào em hả chị? Dạ. Ok, em chào hai chị. Em chào hai chị, chào cô, anh chị Hồ Quang.
Cho biết quý danh đi.
Mình tên Kim đó.
Dạ, chào chị Kim.
Ok, cô. Cái trường hợp của con đó cô, mà con có gửi lên đài mail thơ đó cô. Nhưng mà của ba con, ví dụ mà cái người vợ lo hoặc khao rồi tới bây giờ cái tiền già của him tới giờ tháng năm này đúng là một năm con có lên đó bây giờ mười mấy lần rồi cũng chưa có đó cô.
Thôi chút nữa em gọi lên đài nha, em nhắn nhủ
em
cho
cô.
Em
gọi lên đài rồi cô, mà cái anh không có nói cho nó riêng với cô, bởi vì cô có số
bây giờ
con,
wait từ okay wait thì chút nữa em gọi lại lên đài phát thanh nha.
Yeah.
Em nhắn lại cho cô Hạnh Dung hay là cô Bảo Bảo, em cho số điện thoại của em đi, rồi tôi sẽ gọi lại cho em sau giờ phát thanh nha.
Dạ, con cảm ơn cô
nhiều lắm cô. Mấy cô này ở đài mà cô cho cái số điện thoại của tôi đó, là lần sau đó mà em thấy trên đài á, là em nghe rên mấy cổ đó là tôi lấy rau may đó, em biết rau may không? Tôi quất hai bà này là khóc ròng hết trơn đó. Tại tôi có năn nỉ quý vị ở đài, đừng có cho cái số điện thoại của tôi. Tại cho cái số điện thoại của tôi mà kêu mà không kiếm được tôi đó, cái quay ra cằn nhằn mấy cô này tội nghiệp nha.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tại vì tới bây giờ một năm rồi cô, tháng năm này đúng là một năm rồi, ba con cũng không có tiền đó cô.
Ok, rồi.
Ok, con cảm ơn cô. Chào cô.
Dạ,
nhiều
em nha.
Chào cô, chào hai chị. Bye.
Dạ, vâng,
dạ, vâng.
Chào,
số điện thoại của đài là 214-389-2563. Nếu mà chị muốn gọi vào để đưa số phone để Bảo và chị Hạnh Dung đưa lại cho cô Angie Hồ Quang nha.
Đọc okay, lại một okay, lần nữa ơn. Đi, là có chuyện chị em rồi.
Dạ, vâng, số điện thoại của đài là 214.
Dạ.
389.
Dạ.
2563.
Ok, em cảm ơn hai chị. Ok, chào cô.
Dạ vâng.
Chào xin chào. Vâng, cảm ơn nhiều. Và tiếp theo là một vị thính giả. Vị thính giả vừa rớt đường dây rồi, chắc chờ lâu
dạ
quá.
Dạ vâng, Bảo Bảo và Hạnh Dung xin lặp lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến chương trình An sinh xã hội thì mau gọi vào nhé. Vì đường dây đang trống hiện tại bây giờ, nhưng mà khi mà gọi vào thì vui lòng giữ đường dây dùm cho Bảo Bảo và Hạnh Dung.
Dạ vâng. Bây giờ thì hình như là quý thính giả đã gọi rồi chờ rồi lại không được nữa rồi. Thì bây giờ phải nói đến là chị Hồ Quang. Chị Hồ Quang lên tiếng. Em mời chị.
Nghĩa là nói cái gì, nói là tới giờ quảng cáo tiếp nửa giờ đó phải
dạ không ạ? Hôm nay là được làm xuyên suốt luôn cho thưa chị làm...
À, và tại vì hồi nãy mình vô trễ đó phải không?
Dạ vâng. Và bây giờ và bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo mời một vị thính giả đến với chương trình.
Hello.
Dạ chúng tôi nha.
Chào cô. Dạ. Tôi là Cúc.
Dạ,
tôi
vâng.
Muốn hỏi cô Hồ Quang một chút.
Xin mời ạ.
Dạ, thưa cô, tôi năm nay tôi bớt đề là tháng 10 năm 50. Nhưng mà lúc mà tôi không có xin tiền gì hết, đến khi tôi tháng 5 tháng 6 tôi đi lên tôi khai thì người ta cho tôi tiền. Dạ. Nhưng mà đến khi tôi về tôi xem ở trong giấy thì tôi lại thấy cô nói là nếu mà 66 tuổi là mới là full retire phải không cô?
Dạ, cho tôi ngắt lời bà chút nha. Bà có dạ. Đi làm có được 49 tỷ an sinh xã hội không?
Dạ, dạ được ạ, được ạ, được ạ. Nhưng mà tôi được 49 tỷ mà tiền tôi được ít lắm, được có 100 mấy à.
Thì như bà có xin cái 100 mấy đó của bà không?
Dạ, thì tự nhiên người ta cho thôi.
Đâu đâu có ai tự nhiên, mình phải xin người ta mới cho chứ. Tôi nói một cách nôm na đúng mà cô Hạnh Dung rất là đồng ý với tôi. Mình có hứa, mình nói người ta mới gãi.
Tuổi đấy mà mình không khai medicine, Medicare hay gì ấy thì nó phạt á. Thì tôi lên tôi xin thì tự nhiên nó bảo tôi là tôi được 139 đồng. Nhưng mà thì tôi cứ tưởng là đấy là đến tuổi già rồi. Thì đến khi mà tôi đọc báo ấy thì tôi lại thấy cô nói là phải 66 tuổi mới là đủ tuổi già. Thì mai mốt thì mới lấy tiền xin của ông chồng được. Nhưng mà để ông chồng
bà về hưu chưa?
Ông chồng tôi đến tháng 5 năm 17 thì mới là 66 tuổi.
Nhưng mà cái ước tính cái tiền hưu của ông nhà là bao nhiêu?
Chắc được 2.000 hay hơn một chút thôi.
Ok, thì như vậy bà có, bà lỡ bà xin từ hồi nào?
Tháng 6 ạ.
Tháng 6 năm 2016 hả sao?
Vâng, đúng rồi, tháng 6 năm 2015.
Là lúc đó bà được 65 tuổi đó phải không?
Chưa được, tôi chỉ đến tôi khai để xin Medicare hay gì, tại vì là tôi nghe người ta nói là trên mọi người đều nhắc là ai mà đến 6 đến 5 đến tháng đấy mà không khai thì mà tại tôi sanh tháng 10 cho nên phải khai xin trước không thì mai mốt bị phạt. Thế thì tôi lên tôi khai thì cái cô ấy bảo tôi là được ăn tiền già 139 đồng. Thế okay. Thì tôi lấy nhưng mà đến khi tôi nghe thế ở trên báo cô nói là 66 mới được, mà nếu mà lấy sớm như vậy thì mai mốt thì mình chỉ được 35% hả cô?
À, của bà thì 35% là dành cho những vị mà về hưu ở cái tuổi 62. Bà lãnh hưu hơi non non chứ không đến nỗi non lắm thì bà sẽ được hưởng khoảng 42% chứ không phải 35.
Thế giả tỷ cô ơi, bây giờ tôi không muốn nữa thì sao? Tôi muốn để đến tháng 5 này là ông chồng tôi được lãnh tháng 5 năm 17 là thì được lãnh full là 66 tuổi đấy.
Dạ, ông 66
thì
tuổi thì
cô?
Lúc đó bà cũng 67 phải không?
Vâng, vâng.
Thì bà có quyền bà lên sở an sinh xã hội. Thì bà nói bây giờ bà không có muốn nhận cái tiền hưu trên chính hồ sơ làm việc của bà nữa. Nhưng mà lỡ từ tháng 6 năm ngoái cho tới bây giờ, mỗi tháng bà được lãnh 100 mấy và người ta cũng trừ cái tiền Medicare cho bà rồi. Thì khi mà bà nói bà muốn cancel là muốn hồi, không có muốn xin ở cái tuổi 60, gần 65, thì phải bồi hoàn lại tất cả cái tiền mà bà đã nhận được từ tháng 6 năm ngoái cho tới bây giờ.
Vâng. Vậy thì phải lên lại hả cô hả?
Dạ thưa phải.
Vâng. Vậy cảm ơn cô nhá.
Dạ thì cảm ơn bà đã gọi vào.
Cảm ơn chị Cúc rất là nhiều.
Cảm ơn cô nhiều.
Và xin mời một vị thính giả kế
dạ,
tiếp
vâng,
ạ.
Vị thính giả này chờ không được nên đã drop đường dây rồi. Bảo xin được lặp lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại thì đường dây đang trống và khi ví...
Bảo cho tôi hỏi thăm này chút nha.
Dạ.
Có phải là nếu những vị thính giả gọi vào mà không có giữ đường dây, đến khi mà mình bỏ đường dây rồi mình gọi lại thì mình sẽ mất ưu tiên so với những người mà kêu xen kẽ vào cái lúc mà mình bỏ đường dây. Có phải đúng như vậy không?
Dạ đúng. Thưa chị, rồi đúng đó. Dạ. Cô, đó là lý do mà từ đầu chương trình Bảo Bảo thường hay lặp đi lặp lại là khi mà quý thính giả gọi vào, vui lòng giữ đường dây dùm cho Bảo Bảo, nếu không thì mình sẽ được mất phần ưu tiên.
Ưu tiên.
Dạ vâng.
Dạ vâng, và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ. À. Dạ, Hạnh Dung và Bảo Bảo xin gửi lời chào. Xin cho biết quý danh.
Tôi đến đây. Sương ở Denton, chào cô Hồ Quang.
Dạ, thì chào bà Sương. Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời mời chị Sương gửi câu hỏi ạ.
Tôi xin cái tiền retire cho con tôi, mà nếu như mà tôi không đi măng nữa mà tôi trở lại xin tiền bình cho nó có được không?
Dạ. Bà cho tôi đi chậm chậm chút nhé.
Vâng.
Bà nói xin tiền retire cho người con. Người con bà có nhiều tuổi chưa?
Con tôi 15 tuổi.
15 tuổi. 15 tuổi chưa đủ từng tuổi hưu đâu. Già già cỡ Hạnh Dung Bảo Bảo mà còn chưa retire. Nói gì con 35 tuổi.
No. Không phải. Tôi retire rồi.
À, tôi retire rồi. Ok.
Nhưng mà bà không biết sao mà tôi ăn tiền tôi đi làm là 12 ngàn một năm. Với là tôi có xin tiền đi thái là 8 ngàn tư nữa. Là còn lại mà họ trừ, không biết sao họ trừ tiền bình của thằng con tôi hết.
À, cái bây tiền giờ của bà gom lại vậy là nhiều đó nha. Dạ. Thì tới khi nào mà cháu được 18 tuổi, tôi ghi dịp thưa vào phần đầu của chương trình ngày hôm nay, khi một người con tàn tật bước vào tuổi 18, thì chính phủ sẽ không có để ý tới cái thu nhập và cái tài sản của cha hay mẹ nữa.
Bây giờ thì họ đang để ý cái tiền thu nhập của
dạ,
mình.
Dạ đúng rồi, họ cứu xét cái số thu nhập của bà. Bà tới hai nguồn thu nhập, một cái đầu lương và một cái nguồn hưu bổng. Thì khi mà lãnh SSI đó, thì hễ mà cha mẹ hay vợ chồng có tiền thu nhập cao thì cái chi phiếu SSI thấp, mà nếu mà người thân của mình có thu nhập thấp thì cái SSI của mình nó cao.
Bây giờ vậy là cái tiền thu nhập quá cao.
Cái thu nhập của bà tốt đó, tốt đó.
Bây giờ mà tôi tại vì là nó cũng cho tôi là nó trừ ra thôi thì nó cho tôi cũng được là 300.
Không phải cho bà, cho em, cho cái em 15 tuổi chứ bà không có cho gì nữa hết á.
Quên nó bị lộn, nó cho ra xăng cho con tôi.
Đúng rồi, nha.
300. Rồi. Để tôi hỏi gì. Rồi mà khi tôi đi khai thuế thì là họ có cho tôi tiền thuế. Tiền thuế gì đó chứ chị, tiền thuế thuế đi thơm đó chị đó.
Dạ.
Để xong rồi là nó trừ lại nó trừ lại bây giờ còn 100 thì tôi xuống với hỏi nó thì nó nói là tại vì bà ăn tiền thuế nên chỉ hình nó trừ con bà lại còn 100. Thì bây giờ mà cô chị tôi là ăn cái tiền retire của cháu á. Rồi đến khi mà tôi
bây giờ mình tôi nhắc bạn chút nha. Cái cháu 15 tuổi nó đang hưởng cái tiền vì cháu nó bị một thứ bệnh tật thì cái đó gọi là SSI. Còn bà là có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội thì bà lãnh mới tiền retire nha.
Vâng.
Ok, rõ ràng ha.
Vâng.
Rồi. Giờ bà trả lại câu hỏi của cháu đi.
Bây giờ là nếu như tôi không có ăn cái tiền bệnh của cháu nữa mà tôi trợ qua ăn cái tiền xin cái tiền retire của cháu.
Tôi nhắc lại nha, cháu nó có 15 tuổi, nó không có retire gì chứ, retire là tiền hưu nha. Em mới có 15 tuổi, em chưa có đi làm gì, em không có lãnh tiền hưu. Em chỉ lãnh cái tiền bệnh nha.
Mà vừa rồi cô chị cho tôi là trở lại ăn tiền retire của tôi. Có được không?
bà có dạ bà có xin cho cháu lãnh cái tiền của bà trước không?
Chưa mà tôi sợ là sau này mà tôi không có đi làm nữa thì nó bắt anh cháu ăn riêng ri thái thì không có đủ cô.
Dạ như vậy nha, cái khi mà bà về hưu đó rồi bà không có cái thu nhập kia thì bà có thể xin cho cháu được hưởng cái 50% cái hồ sơ hưu bổng của bà. Nếu cái 50% đó vẫn ít hơn cái chi phiếu SSI thì cháu sẽ được thêm cái phần sai biệt nha.
Vâng. Mà nếu như mà mình không còn muốn ăn được theo cái tiền tôi sai của mình thì mình trợ lối tiền bình của cháu á thì cũng được phải không cô?
Dạ không, mình không có lựa được. Ưu tiên bao giờ cũng là lãnh cái quyền lợi của mình trước. Nếu cái quyền lợi của mình ít hơn SSI thì mình mới xin thêm, chứ mình không có được chọn nha.
Mình không được chọn, không được chọn lại
được
nữa.
Dạ không.
Không chọn được chọn lại nữa tại vì cháu tôi bây giờ thì như vậy đó. Mà tôi sợ một khi 18 tuổi tôi đi về Việt Nam một mình để cháu lại đây cho mấy người kia nó không được lãnh tiền bình.
Khi mà cháu 18 tuổi, bây giờ tôi vẽ cho bà những con số. Khi cháu được 18 tuổi, cháu sẽ được hưởng cái 50% cái tiền hưu của bà. Nếu 50% cái tiền hưu của bà ít hơn cái chi phiếu SSI, cháu sẽ được hưởng thêm một phần cho đủ ngang với cái mức của SSI nhá.
Vậy thì sợ nó cắt cái bảo hiểm của cháu, nó không biết. Cháu thì bị tật nguyên, không có tật nguyên nặng rồi, cũng có phải bình thường. Nhưng mà sợ nó cắt luôn thì cũng nghiệt, nên chứ tôi không có dám đi làm cái gì hết.
Dạ, thì cháu được hưởng cái hiện nay là cháu được hưởng SSI và Medicaid. Với khi mà cháu 18 tuổi thì sẽ không bị ràng buộc bởi cái thu nhập của bà nữa. Nhá.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả đã đến với chương trình và cũng là vị thính giả sau cùng vì thời gian không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham gia và đặc biệt là cảm ơn chị Hồ Quang. Mời chị gửi lời chào thính giả.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào chị, xin cảm ơn.